Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Tư, ngày 22 tháng 2 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật những tin đáng chú ý.
ASEAN bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc quân sự hóa ở Biển Đông. Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam phân tích vệt nước đỏ ở vùng Án. Và bố của nghi phạm Đoàn Thị Hương không biết con gái làm gì.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục bảo vệ các di dân đến Mỹ khi còn nhỏ một cách bất hợp pháp, nhưng vẫn sẽ xem xét việc trục xuất tất cả các di dân bất hợp pháp khác, theo một hướng dẫn được công bố vào ngày thứ Ba 21 tháng 2. Hướng dẫn của Bộ An ninh Nội địa là kế hoạch thi hành lệnh hành pháp về an ninh biên giới và thực thi di trú mà ông Trump đã ký ngày 25 tháng 1 năm nay, vài ngày sau khi ông nhậm chức. Tổng thống Cộng hòa tranh cử trên lời hứa cứng rắn hơn đối với khoảng 11 triệu di dân bất hợp pháp tại Mỹ, nêu lên những lo ngại về các tội phạm bạo động, trong khi hứa xây dựng một bức tường dọc biên giới Mexico và chấm dứt các phần tử khủng bố xâm nhập nước Mỹ. Các giới chức Bộ An ninh Nội địa không muốn nêu danh tính cho báo giới biết, dù bất cứ di dân bất hợp pháp nào tại Mỹ cũng có thể bị trục xuất, nhưng Bộ sẽ ưu tiên trục xuất những người nào có thể là một mối đe dọa. Những người này bao gồm những người mới đến gần đây, những người bị kết tội và những người bị truy tố nhưng chưa có án. Tuy nhiên, các giới chức này nói thêm, nhiều chỉ thị đối với các nhân viên di trú phát họa trong bản hướng dẫn sẽ không được thi hành ngay tức khắc vì còn tùy thuộc vào quốc hội, ý kiến của công chúng hay thương thuyết với các nước khác. Hướng dẫn mới có ảnh hưởng đối với những di dân không chứng minh được đã có mặt tại Mỹ hơn 2 năm. Họ sẽ bị trục xuất nhanh chóng. Hiện nay, chỉ những di dân bị bắt gần biên giới và không thể chứng minh đã có mặt tại Mỹ hơn 14 ngày sẽ bị trục xuất nhanh. Hướng dẫn cũng chỉ thị cho cơ quan thi hành luật di trú và hải quan bắt giữ những di dân hiện đang chờ phán quyết của tòa về việc họ có bị trục xuất hay được cho tị nạn hay không. Cơ quan cũng đang có kế hoạch gửi trả những di dân không phải là người Mexico vượt biên giới phía nam nước Mỹ về lại Mexico trong khi chờ đợi quyết định về trường hợp của họ. Các giới chức Bộ An ninh Nội địa nói kế hoạch này tùy thuộc vào các đối tác với chính phủ Mexico và sẽ không được thi hành một sớm một chiều. Những biện pháp của ông Trump chống lại di dân bất hợp pháp đã làm dấy lên những cuộc biểu tình như sự kiện hồi tuần trước mà những nhà hoạt động gọi là Ngày không có di dân để nhấn mạnh tầm quan trọng của dân nhập cư chiếm 13% dân số Mỹ hay hơn 40 triệu người được nhập tịch Mỹ. Các nước Đông Nam Á xem việc Trung Quốc lắp đặt những hệ thống vũ khí ở Biển Đông là rất đáng lo ngại và đã kêu gọi đối thoại để ngăn chặn sự leo thang những diễn biến gần đây, Philippines cho biết hôm thứ Ba. Bộ trưởng Ngoại giao các nước trong khu vực đồng lòng bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc quân sự hóa những đảo nhân tạo, nhưng tin tưởng rằng khuôn khổ cho một bộ quy tắc ứng xử hàng hải có thể đạt được với Bắc Kinh trước tháng 6, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Perfecto Yasay nói trong một hội nghị các bộ trưởng khu vực trên đảo Boracay của nước này. Ông Yasay không cho biết những diễn biến nào khơi lên mối lo ngại này, nhưng nói rằng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, gồm 10 thành viên, hy vọng Trung Quốc và Mỹ sẽ bảo đảm hòa bình và ổn định. Ông nói rằng việc phi quân sự hóa sẽ là một thành phần quan trọng của bất kỳ bộ quy tắc ứng xử nào giữa ASEAN và Trung Quốc, nhưng còn quá sớm để nói liệu điều kiện tiên quyết có phải là Bắc Kinh tháo dỡ những hệ thống vũ khí của mình hay không. Nhắc đến những đảo nhân tạo của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa, ông Yasay nói, các nước ASEAN đã nhận thấy một cách rất đáng lo ngại rằng Trung Quốc đã lắp đặt những hệ thống vũ khí này tại những cơ sở mà họ đã thiết lập và họ đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc này. Với việc Philippines giữ chức chủ tịch ASEAN năm nay, những phát biểu của ông Yasay cho thấy một lập trường vững chắc hiếm có của một tổ chức mà thường chật vật để đạt được đồng thuận về những quan điểm trái ngược của họ về việc làm thế nào đáp lại sự quyết đoán của Trung Quốc. Thông cáo bày tỏ lo ngại của ASEAN tránh nhắc tên Trung Quốc, làm Trung Quốc phật lòng có thể nảy sinh nhiều nguy cơ, trong khi các nước thành viên của ASEAN đang chịu ảnh hưởng của Trung Quốc với mức độ khác nhau và cần thương mại, đầu tư và khách du lịch từ Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Chính quyền cũng như người nhà nghi can Đoàn Thị Hương ở Nam Định xác nhận thân nhân của cô, nhưng cho rằng cô bị lừa trong khi hàng xóm nói cô còn không thể giết một con gà. Sau nhiều ngày im lặng về nữ nghi can mang hộ chiếu Việt Nam, báo chí trong nước hôm 20 tháng 2 đồng loạt đăng tải các thông tin liên quan tới nữ nghi can người Việt bị Malaysia bắt giữ trong vụ giết hại người anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng lần đầu tiên đề cập tới cái tên Đoàn Thị Hương trong thông cáo tiếp theo liên quan tới vụ việc hiện tiếp tục gây căng thẳng trong quan hệ giữa Malaysia và Bắc Hàn. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết vẫn chưa thể tiếp cận cô Hương vì phía Malaysia cho biết do đây là vụ án nghiêm trọng nên trong vòng 7 ngày chưa cho tiếp xúc lãnh sự đối với các nghi phạm bị bắt giữ nên quá trình xác minh chưa có tiến triển. Tin cho biết phía Indonesia cũng nhận được thông tin tương tự như vậy khi tìm cách tiếp cận nữ nghi can là công dân của nước này. Trước đó, Cảnh sát Quốc gia Malaysia công bố bức ảnh chụp cô Hương sau khi bị bắt cũng như số hộ chiếu cùng ngày nhập cảnh và xuất cảnh khỏi quốc gia Đông Nam Á này. Nghề nghiệp của cô Hương được nêu là nhân viên giải trí. Cô Hương bị tạm giam trong 7 ngày từ 16 tới 22 tháng 2 theo Cảnh sát Malaysia. Trong khi nhiều cơ quan báo chí quốc tế dẫn các nguồn tin khác nhau nói rằng ông Kim Jong Nam có thể bị đầu độc trong cuộc tấn công chớp nhoáng của điệp viên Bắc Hàn ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur khi ông chuẩn bị bắt chuyến bay tới Macau nơi ông sinh sống. Theo tin mới nhất, chính quyền Malaysia được Reuters dẫn lời hôm 21 tháng 2 cho biết rằng vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Kim Jong Nam, cũng như chưa chính thức xác nhận thi thể được cho là người anh trai của lãnh tụ Bắc Hàn vì người thân của ông này chưa xuất hiện. Anh Bùi Văn Hoàn, một người hàng xóm của cô Hương cho VOA Việt ngữ biết rằng vụ việc đang thu hút dư luận địa phương cũng như dẫn tới nhiều đồn đoán về động cơ thật sự của nữ nghi can đồng hương Nam Định.
Mà cả xã, cả làng, cả huyện quan tâm. Ở đây họ đang nghi là vì một cái mục đích nào đấy, một cái tổ chức đấy đứng lên thuê để ám sát ông ấy. Có thể một cái tổ chức khủng bố nào hoặc là một cái đội hình nào thuê cô để tiêu diệt. Mọi người muốn biết nguyên nhân mục đích động cơ ám sát, muốn nhiều lần khuất, rất nhiều là khác.
Hãng tin Kyodo của Nhật Bản hôm 20 tháng 2 dẫn lời ông Đoàn Văn Thạnh, 64 tuổi, cha của cô Hương nói tại nhà ở huyện Nghĩa Hưng, Nam Định rằng con mình là người yếu đuối và rằng ông không tin là con mình có thể giết bất kỳ ai. Ông cũng được trích lời nói rằng có thể cô đã bị ai đó lừa. Hãng tin của Nhật còn dẫn lời một người hàng xóm nói rằng cô Hương là người tốt, tuyết người không thể giết chết một con gà. Người hàng xóm tên Hoàn nói rằng vụ ám sát giống như cốt truyện của một bộ phim.
Cô này cô đi đâu đi khi về lắm. Cô này cô sống ẩn đậm lắm, ngay cả bố mẹ, với lại bạn bè, với lại người thân, cô ít chia sẻ, mà cô sống rất nội tâm.
Tờ báo của Nhật Bản Yomiuri Shimbun hôm 20 tháng 2 dẫn lời tờ China Press bằng tiếng Hoa của Malaysia đưa tin rằng một người đàn ông châu Á dường như là điệp viên của Bắc Hàn tiếp xúc với hai nữ nghi can Indonesia và Việt Nam khoảng 3 tháng trước vụ ám sát. Tờ báo tin rằng người đàn ông này lần đầu gặp cô Hương ở Malaysia 3 tháng trước và để gây dựng lòng tin với cô, người đàn ông đã đi thăm Việt Nam cùng cô rồi đi mua sắm ở Hàn Quốc. Người này sau đó giới thiệu công dân Indonesia và Việt Nam với nhau rồi nói là họ sẽ tham gia vào một trò chơi khăm trên truyền hình. VOA Việt ngữ không thể kiểm chứng độc lập thông tin này. Các hãng tin trên thế giới hôm 21 tháng 2 cho đăng tải các đoạn video do máy quay an ninh ghi lại cho thấy người phụ nữ mặc áo trắng được tin là công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương đã tiếp cận ông Kim Jong Nam từ phía sau, ném một thứ gì đó qua đầu ông này, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nữ nghi phạm thứ hai cũng được nhìn thấy nhanh chóng rời khỏi hiện trường theo một hướng khác. Hiện vẫn chưa rõ vai trò của người này trong vụ ám sát, theo Reuters. Về các thông tin dồn dập liên quan tới người cùng xã, chị Quỳnh, một người hàng xóm của cô Đoàn Thị Hương, nói với VOA Việt ngữ rằng dân thường ở xã này chỉ nghe loáng thoáng qua đài báo chứ còn chưa có tin tức chính thức gì.
Xã hội hay là chính quyền nó cũng chưa công bố chính thức như thế nào. Cái này còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề liên quan đến chính trị rồi là các thứ chứ không phải là đơn giản. Mới nghi ngờ thôi chứ chưa có cái gì là kết án hay như thế nào cả. Không nói được trước cái gì cả. chị nghĩ là đáng tiếc nếu mà chuyện này là sự thật, cô ấy còn quá trẻ như thế.
Chị Quỳnh nói thêm rằng bọn em cùng quê, cùng là người Việt Nam thì chỉ mong là cô ấy vô tội hoặc là bị người ta lợi dụng thôi.
Chỉ sau khi phía Malaysia công bố clip về nghi phạm sát hại ông Kim Jong Nam, thì nhà nước Việt Nam mới nhìn nhận nghi phạm Đoàn Thị Hương là người Việt Nam. Ông Đoàn Văn Thạnh, bố của cô Hương, nói rằng giờ cũng chưa biết phải thế nào.
Chưa biết gì. Chính quyền thì biết rồi, nhưng mà biết chính quyền biết thì làm sao được. Ví dụ vậy. Bây giờ gặp em thì anh bảo bây giờ gặp sao được, cũng khó. Thì chưa mong muốn gặp, nhưng bây giờ thì làm chưa, nước chưa giải quyết xong thì mới gặp. Chưa biết ai mà nhận được cái như vậy thì thực tế nó cũng chưa biết được, thì thực tế mình cũng mà để mà nhà nước thì xem xét và nghiên cứu chứ mình cũng hiểu cái đấy thì...
Đây là căn nhà của ông Đoàn Văn Thạnh, nơi mà hôm 28 Tết Đinh Dậu vừa rồi, cô Đoàn Thị Hương đã về ăn Tết cùng gia đình. Đến mùng 2 Tết thì cô rời nhà mà không cho biết đi đâu. Ông Thạnh nói rằng cô Hương cũng không nói đang làm nghề gì.
Làm sao thì anh bảo thì biết sao được, cái đấy không thể biết được. Mà nó đi nó cứ bảo nó mà biết. Vậy. Thì cháu về 28 Tết, đến mùng 2 là cháu đi. Đi thì coi như không biết nó làm thế nào, không biết được. Vì thực tế của nó vậy. Cháu lên đấy, nó đi thì nó cũng bảo sao, không biết. Không phải thôi. Rồi cháu đi thì nói chung là nếu cháu là hiền lành chứ khó, không chê bời gì. Nên là nó đi thì không biết.
Ngày 21 tháng 2, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam cho biết, kết quả phân tích mẫu nước biển ở vệt nước màu đỏ tại Vũng Áng cho thấy hàm lượng amoni tăng cao. Tổ công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã lấy mẫu nước và tảo tại đây để gửi đi phân tích. Nhưng bộ này trích thông tin từ một số người dân cho rằng hiện tượng này thường xuất hiện vào dịp tháng Chạp và tháng Giêng hàng năm. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh một cống xả nước thải màu đỏ ra biển. Dư luận cho đây là cống xả thải từ nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh, thủ phạm gây ra vụ ô nhiễm môi trường biển miền Trung hồi năm ngoái. Trong cùng thời điểm, vào ngày 18 tháng 2, xuất hiện những vệt nước lớn màu đỏ ở khu vực Vũng Áng, Hà Tĩnh, nơi có nhà máy của công ty Formosa. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận, vùng nước màu đỏ cũng xuất hiện tại vị trí nuôi cá lồng bè của một số hộ dân trong khu vực vào ngày 19 tháng 1. Giới chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, tổ công tác của Bộ đã lấy mẫu tảo và mẫu nước trong khu vực để gửi đi phân tích. Giới chức này cũng dẫn lời người dân nói hiện tượng vệt nước đỏ thường xuất hiện tại bờ biển Vũng Áng vào dịp tháng Chạp và tháng Giêng. Vẫn theo lời ông Hoàng Văn Thức, tổ công tác giám sát Formosa nhận định vệt nước màu đỏ có dấu hiệu nguồn nước bị ô nhiễm hữu cơ. Giáo sư tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, giải thích với VOA về điều này.
Nếu mà nói về ô nhiễm hữu cơ, tức là ô nhiễm từ những cái chất thải mà nguồn gốc từ sinh hoạt ấy, có thể là ví dụ như là những cái ô nhiễm mà mang tính là các cái chất bẩn từ rau, từ thực phẩm, rồi từ các cái chất thải sinh hoạt mà mang tính liên quan đến đời sống của người, của các cư dân ở vùng ven biển.
Tuy nhiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói đây cũng chỉ là một dự báo, không phải là kết luận phân tích khoa học. Giáo sư Võ cho rằng cần phải đợi kết luận cuối cùng của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Năm ngoái, vào thời điểm xảy ra vụ ô nhiễm môi trường khiến hàng loạt hải sản chết trôi vào bờ biển miền Trung, cũng có những vệt nước đỏ xuất hiện trong khu vực biển. Bộ Tài nguyên và Môi trường sau đó đã đưa ra giải thích về hiện tượng hải sản chết, có thể là do hiện tượng thủy triều đỏ. Tuy nhiên, giải thích này của cơ quan chức năng ngay sau đó đã bị lật ngược khi có những bằng chứng về ống xả thải gây ô nhiễm môi trường của công ty Formosa đang xả ra biển. Đối với vệt nước đỏ mới xuất hiện, tuy lãnh đạo của Bộ Tài nguyên Môi trường nói rằng sau khi có kết quả phân tích mới khẳng định được lần này có phải là hiện tượng thủy triều đỏ hay không, nhưng nhiều người dân đã bày tỏ nghi ngờ về tính khả tín của công tác điều tra của Bộ. Tiến sĩ Đặng Hùng Võ thừa nhận người dân hiện đang rất thiếu tin tưởng và hoài nghi bất cứ thông tin chính thức gì có liên quan đến các vụ ô nhiễm môi trường, ông nói.
riêng cái sự cố đó đã làm cho người dân thiếu tin tưởng. Bởi vì là đây là một cái vụ xả thải trực tiếp mà mang tính vụ trộm, không đúng quy trình, không đúng pháp luật, và gây ra cái thảm họa rất lớn. 500 triệu đô la bồi thường cũng không thể lại được với những cái tổn thất, mà đặc biệt là tổn thất về lòng tin. Cho đến hiện nay là khi có một cái sự cố gì bất thường mà có liên quan đến môi trường thì người dân cũng đều có tính hoài nghi và cũng không biết rằng là có thể tin cậy được những cái thông tin chính thức ở mức độ nào.
Theo giáo sư tiến sĩ Đặng Hùng Võ, để cứu vãn lòng tin trong dân chúng, các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Tài nguyên và Môi trường, cần phải tăng cường năng lực về kỹ thuật để có thể giám sát tốt về môi trường. Bên cạnh việc động viên người dân trực tiếp tham gia vào quá trình giám sát để không lọt lưới những sự cố môi trường và dự báo được những nguy cơ về môi trường trong tương lai, ông nói thêm.
Tất nhiên là để tăng cường những cái giải pháp công nghệ trong giám sát cũng như là tăng cường gọi là cái vai trò của người dân thực hiện quyền giám sát thì tôi cho rằng cũng từng bước phải có thời gian, đặc biệt là cơ quan nhà nước phải thực sự trung thực, thực sự quyết tâm, thực sự bày tỏ mong muốn của mình là không thể để xảy ra các sự cố môi trường nữa. Thì lúc đó tôi cho rằng cái tình hình nó sẽ ổn dần và nó sẽ tiến tới chỗ là Việt Nam có thể hoàn toàn khống chế được những cái thảm họa môi trường có thể xảy ra.
Trong khi giám sát nhà nước không được người dân tin tưởng, một số cá nhân và tổ chức độc lập đã nỗ lực thực hiện các phân tích, nghiên cứu riêng trong những đợt hải sản bị chết hàng loạt ở miền Trung hồi năm ngoái. Trả lời về việc khuyến khích tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thực hiện việc này, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho rằng Việt Nam luôn khuyến khích các nghiên cứu độc lập trong dân chúng, đặc biệt trong vòng 3 năm gần đây, giới hữu trách ở Trung ương đã có cải thiện và tiếp cận rất tốt với xã hội dân sự, ông nói.
Trước đây cũng có thể cũng có những ý kiến này, ý kiến khác, nhưng mà cho đến thời điểm trong vòng khoảng 3 năm gần đây thì tôi cho rằng Việt Nam đã có cái cách tiếp cận rất tốt với lại xã hội dân sự. Mong muốn xã hội dân sự có những cái đóng góp thực sự tốt, có những cái đóng góp mang tính nghiên cứu, mang tính có căn cứ, mang tính cái kết luận một cách có đầy đủ về mặt lý luận cũng như thực tiễn, và tất cả những cái đó thì đều được xem xét và đều được tiếp thu. Tất nhiên là cũng phải nói rằng ở các địa phương thì cũng có địa phương thì làm tốt hơn, có địa phương thì còn đang chưa tốt.
Ngoài thông báo về việc tiến hành kiểm tra lấy mẫu nước, Bộ Tài nguyên Môi trường hôm 21 tháng 2 cũng khẳng định đoạn video xả nước thải màu đỏ là sai sự thật. Bộ này nói, trong quá trình kiểm tra, đã không phát hiện ra cống xả thải nào của Formosa giống như trong đoạn video. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong số 53 lỗi mà Formosa đã mắc phải, công ty này đã khắc phục 52 lỗi cơ bản, chỉ còn lại việc chuyển đổi từ công nghệ dập cốc ướt sang dập cốc khô mà thôi.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc phản đối Mỹ tuần tra Biển Đông. Chính quyền Bắc Kinh hôm 21 tháng 2 cho biết họ phản đối bất kỳ hành động của các nước dưới chiêu bài tuần tra tự do hàng hải, đe dọa chủ quyền của nước này sau khi Hoa Kỳ triển khai hàng không mẫu hạm tới vùng biển tranh chấp với nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Trước đó, Hải quân Mỹ nói rằng lực lượng của Mỹ gồm hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson bắt đầu hoạt động thường lệ ở Biển Đông hôm 18 tháng 2, giữa bối cảnh có nhiều lo ngại rằng vùng biển tranh chấp này sẽ trở thành một điểm nóng dưới thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Donald Trump. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói hôm 21 tháng 2, rằng Trung Quốc luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải và bay ngang mà tất cả các quốc gia được hưởng theo luật quốc tế. Nhưng chúng tôi luôn luôn phản đối các nước liên quan đe dọa và gây tổn hại tới chủ quyền và an ninh của các nước ven biển dưới chiêu bài tự do hàng hải và bay ngang qua. Chỉ huy của đội tàu chiến Hoa Kỳ tuần tra trên Biển Đông, Thiếu tướng James Kirby, nói rằng nhiều tuần lễ diễn tập ở Thái Bình Dương trước đó đã cải thiện khả năng hoạt động hữu hiệu, cũng như sự sẵn sàng của đội tàu này. Ông Kirby được dẫn lời nói rằng, chúng tôi nóng lòng muốn chứng tỏ những khả năng đó trong khi gây dựng mối quan hệ vững mạnh sẵn có với các đồng minh, đối tác và những người bạn ở khu vực Ấn Độ Dương và châu Á-Thái Bình Dương. Thông tin về hoạt động tuần tra của hàng không mẫu hạm Mỹ xuất hiện một ngày sau khi Trung Quốc thông báo kết thúc các cuộc tập trận ở Biển Đông. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo Washington không nên thách thức chủ quyền của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp này. Hoa Kỳ từng chỉ trích việc Bắc Kinh xây các đảo nhân tạo cũng như các cơ sở quân sự trên Biển Đông. Hải quân Mỹ từng tiến hành một số đợt tuần tra tự do hàng hải qua vùng biển này. Trong khi công du châu Á đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm 4 tháng 2 tuyên bố rằng Hoa Kỳ chưa cần phải có những bước đi quân sự ở Biển Đông nhằm ngăn chặn hành động mạnh mẽ khẳng định chủ quyền của Trung Quốc, dù chỉ trích Bắc Kinh làm xói mòn lòng tin của các quốc gia trong khu vực.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong khi vận động tranh cử đã hứa hẹn sẽ thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại, bao gồm việc mưu tìm những điểm tương đồng với Nga, một hướng tiếp cận cứng rắn hơn với Iran và Trung Quốc, và mạnh mẽ ủng hộ nhà lãnh đạo Israel Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, đã sau một tháng, chính quyền của ông Trump đang định lại những ưu tiên cần tập trung. Theo ghi nhận của thông tín viên Jerusalem Onim của đài VOA từ Washington, trong bài diễn văn nhậm chức, Tổng thống Donald Trump quả quyết rằng chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ làm theo một nguyên tắc duy nhất.
Từ hôm nay trở đi, nước Mỹ sẽ được đặt lên trên hết. Chỉ có nước Mỹ là trên hết. Tất cả mọi quyết định về thương mại, thuế khóa, di dân và đối ngoại.
Trong tháng đầu tiên làm Tổng thống, ông Trump bắt đầu thay đổi những truyền thống đó tồn tại mấy chục năm qua và các quan hệ quốc tế. Tổng thống Trump tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Tòa Bạch Ốc, phát đi tín hiệu của một chương mới trong quan hệ hợp tác Mỹ-Israel mà trước đó đã rơi vào tình trạng căng thẳng dưới thời Tổng thống Barack Obama. Khi còn là một ứng cử viên, ông Trump hứa sẽ rời Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv sang Jerusalem và tỏ ra ủng hộ chính sách định cư ở khu bờ Tây của Israel. Tuy nhiên, khi lên nhận chức Tổng thống, ông Trump tỏ dấu rằng ông đang xem xét việc rời Đại sứ quán và yêu cầu Israel ngừng mở rộng khu định cư. Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Netanyahu, Tổng thống Trump cũng thận trọng né tránh quan điểm lâu nay của Hoa Kỳ là ủng hộ giải pháp hai nhà nước giữa Israel và người Palestine.
Tôi đang tìm hiểu giải pháp hai nhà nước và một nhà nước, và tôi ủng hộ giải pháp nào mà các bên đều mong muốn.
Ông Trump hứa sẽ không để cho Iran có vũ khí hạt nhân. Ông chỉ trích thỏa thuận hạt nhân mà 6 cường quốc ký với Tehran năm 2015 là một thỏa thuận thực sự tồi. Hồi tháng 2, ông Trump đã ra thêm các lệnh chế tài đối với Iran để đáp lại việc nước này thử nghiệm phi đạn đạn đạo.
Và tôi sẽ có thêm các biện pháp không để cho Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Trump nhiều lần lặp lại gợi ý rằng hâm nóng lại quan hệ với Nga sẽ là một ý tưởng hay, bất chấp những quan hệ của Moscow với Iran và những cáo buộc về việc Nga phá rối cuộc bầu cử Tổng thống của Mỹ năm 2016. Điều đó khiến một số nhà lập pháp Mỹ và các nước đồng minh châu Âu khó chịu. Hồi cuối tuần qua tại Bruxelles, Phó Tổng thống Mike Pence đã tìm cách trấn an các đối tác châu Âu. The United States will continue to hold Russia accountable.
Trong lúc Hoa Kỳ sẽ tiếp tục buộc Nga chịu trách nhiệm theo chỉ thị của Tổng thống Trump, chúng tôi cũng sẽ mưu tìm những điểm tương đồng với Nga mà Tổng thống Trump tin là sẽ tìm được.
Ông Trump thường chỉ trích Trung Quốc khi ông vận động tranh cử. Ông tố cáo Trung Quốc cố giữ giá trị thấp của đồng nguyên để cạnh tranh bất công.
Trung Quốc không làm ăn theo luật lệ và tôi biết đã đến lúc họ bắt đầu phải tuân thủ.
Tổng thống Trump hứa sẽ tăng thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc và thay đổi chính sách thương mại. Cho đến giờ, chính quyền của ông Trump vẫn giữ im lặng về những vấn đề đó, thay vào đó họ chuyển sự tập trung vào vấn đề địa chính trị. Tổng thống Trump đồng ý tôn trọng chính sách một Trung Quốc liên quan đến vấn đề Đài Loan, nhưng Mỹ tiếp tục nêu nghi vấn về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với phần lớn Biển Đông. Một hạm đội có tàu sân bay của Mỹ mới đây đã bắt đầu cuộc thao dượt thường lệ trên Biển Đông. Việc làm này bất chấp cảnh báo của Trung Quốc là không can thiệp vào chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực.
I think there's an impulse in the Trump administration to be tougher on China, and particularly on the South China Sea.
Bà Bonnie Glaser, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, nói rằng, theo bà thì có một xung lực trong chính quyền của Tổng thống Trump khiến họ phải cứng rắn hơn với Trung Quốc, và đặc biệt là trong vấn đề Biển Đông, nhưng không rõ là từ những tuyên bố mà chúng ta đã nghe cho đến bây giờ, liệu có một chính sách rõ ràng hay không. Chỉ mới mấy tuần lễ kể từ khi Mỹ có chính quyền mới, các nước đang theo dõi sát những thay đổi lớn trong quan hệ với Mỹ, trong lúc Tổng thống Trump tiếp tục định hình cho chính sách nước Mỹ trên hết sẽ như thế nào.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đã 6 năm kể từ khi chính phủ Iran bắt giữ tùy tiện ba lãnh tụ chính trị có uy tín mà không chính thức truy tố hay đưa ra tòa xét xử. Hai trong số ba người bị bắt là Mehdi Karoubi và Mir Hossein Mousavi, hai ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2009. Người thứ ba là bà Zahra Rahnavard, vợ ông Mousavi và đồng thời là một nhà tranh đấu cho quyền phụ nữ. Tiếp theo sau kết quả cuộc bầu cử năm 2009, nhiều cuộc biểu tình ôn hòa đòi dân chủ với hàng triệu người đổ ra đường phố Tehran và những thành phố khác của Iran. Những cuộc biểu tình được biết dưới tên là Phong trào Xanh bị chính phủ đàn áp tàn bạo. Vào tháng 2 năm 2011, hai ông Karoubi, Mousavi và bà Rahnavard bị bắt và bị giam tại gia. Vào ngày đánh dấu 6 năm giam giữ tùy tiện ba người này, Hoa Kỳ một lần nữa kêu gọi trả tự do tức khắc cho họ và trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm bị giam giữ bất công tại Iran. Quyền phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner trong một tuyên bố bằng văn bản nói rằng việc tiếp tục giam giữ tại gia ông Karoubi, ông Mousavi và bà Rahnavard trái với những nghĩa vụ quốc tế của Iran, trong đó có những nghĩa vụ theo Công ước Quốc tế về Dân quyền và Quyền chính trị mà Iran là một quốc gia ký kết, phải đảm bảo cung cấp những vụ xử án công bằng tối thiểu và không bắt giữ hay giam cầm tùy tiện công dân của mình. Phát ngôn viên Turner nói thêm, chính phủ Iran nên tôn trọng nhân quyền và những quyền tự do căn bản của tất cả các cá nhân tại Iran phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế, trong đó có việc đảm bảo những quyền tự do căn bản bày tỏ ý kiến và quyền tham gia các xã hội dân sự và tham gia trong tiến trình chính trị mà không sợ bị bắt bớ tùy tiện và giam cầm hay không được xét xử công bằng.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.